Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tân Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 19 tháng 8 nghênh đón bằng 21 phát đại bác, mời tiệc trà trong tình đồng chí anh em và khẳng định ưu tiên hàng đầu trong quan hệ với Hà Nội trước khi chứng kiến việc ký kết nhiều văn kiện hợp tác giữa hai nước, trong đó có đường sắt, theo truyền thông Việt Nam và Trung Quốc. Hãng tin nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã cho biết rằng ông Tập đón tiếp ông Lâm cấp nhà nước và hội đàm với tân Tổng Bí thư Việt Nam tại Bắc Kinh, nhấn mạnh rằng đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Lâm sau khi nhận chức vụ cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Tập cho biết điều này phản ánh đầy đủ tầm quan trọng to lớn mà ông Lâm dành cho mối quan hệ giữa hai đảng và hai nước, cũng như bản chất tầm cao và chiến lược của quan hệ Trung Việt, Tân Hoa Xã cho biết như vậy. Ông Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Việt Nam hôm 3 tháng 8 để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng, người qua đời trước đó 2 tuần. Ông Lâm cũng đang kiêm nhiệm chức Chủ tịch nước mà ông nắm giữ từ tháng 5. Truyền thông Việt Nam cho biết ông Tập chủ trì lễ đón ông Lâm với 21 phát đại bác chào mừng theo nghi lễ cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia và mời tiệc trà trưa hôm 19 tháng 8. Trong đó hai nhà lãnh đạo cùng nhau ôn lại truyền thống hữu nghị giữa hai đảng, hai nước, trao đổi về văn hóa trà trong phong tục tập quán của mỗi nước. Trích dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, VN Express cho biết tiệc trà là hình thức tiếp xúc đặc biệt được hình thành và duy trì trong nhiều chuyến thăm cấp cao những năm gần đây giữa lãnh đạo cao nhất của Việt Nam và Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng, tinh thần đồng chí, anh em giữa lãnh đạo hai đảng, hai nước. Ông Trọng và ông Tập cũng đã mời tiệc trà lẫn nhau trong các chuyến thăm của họ ở Việt Nam và Trung Quốc. Trong buổi hội đàm hôm 19 tháng 8, theo Tân Hoa Xã, ông Tập nói với ông Lâm rằng ông mong muốn thiết lập mối quan hệ tốt đẹp và tình bạn cá nhân với ông Lâm để cùng nhau dẫn dắt sự phát triển to lớn trong việc xây dựng một cộng đồng chia sẻ tương lai giữa Trung Quốc và Việt Nam. Vẫn theo hãng tin của Trung Quốc, ông Tập lưu ý rằng Bắc Kinh coi Hà Nội là ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng và ủng hộ Việt Nam duy trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, cũng như thúc đẩy hơn nữa việc cải cách và hiện đại hóa ý thức hệ mà hai nước Cộng sản láng giềng này đang chia sẻ. Đáp lại, theo ghi nhận của Tuổi Trẻ, ông Lâm khẳng định rằng Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược với Trung Quốc. Việt Nam và Trung Quốc nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai khi ông Tập tới thăm Việt Nam vào tháng 12 năm ngoái, mà truyền thông Việt Nam coi là một dấu mốc lịch sử mới, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Trước đó chỉ hơn 3 tháng, Việt Nam đón tiếp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Hà Nội và nâng tầm quan hệ với Washington lên cao nhất để trở thành các đối tác chiến lược toàn diện của nhau. Việt Nam và Trung Quốc dù gắn kết chặt chẽ về ý thức hệ và cùng do Đảng Cộng sản cầm quyền lại thường xuyên có những xung đột về lãnh hải trên Biển Đông và đã từng có một cuộc chiến ngắn ngủi năm 1979 khi Trung Quốc xâm lược biên giới phía Bắc của Việt Nam. Để cân bằng sự ảnh hưởng và sức mạnh của Trung Quốc, Việt Nam đã duy trì quan hệ với các cường quốc khác như Mỹ, Nhật Bản và Úc. Ông Lâm được kỳ vọng sẽ tiếp nối người tiền nhiệm là ông Trọng trong việc thúc đẩy chiến lược cân bằng ngoại giao cây tre. Nhận định về việc này nhân chuyến thăm của ông Lâm tới Trung Quốc, tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm 19 tháng 8 nói rằng mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam với tư cách là đồng chí và anh em vượt qua địa chính trị. Bài xã luận của tờ báo chuyên đưa ra quan điểm của Trung Quốc về chính sách đối ngoại cho rằng một số phương tiện truyền thông phương Tây thường thích quan sát sự phát triển của quan hệ Trung-Việt thông qua lăng kính cạnh tranh giữa các cường quốc hoặc địa chính trị, thường đưa ra những kết luận phiến diện và hẹp hòi. Hoàn Cầu Thời báo viết tiếp, loại quan hệ này giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ tiếp tục tiến triển trong sự phát triển không sợ khiêu khích và có thể đối mặt trực diện với những thách thức. Trong hội đàm với ông Lâm, ông Tập kêu gọi nỗ lực chung để duy trì 5 nguyên tắc chung sống hòa bình và các chuẩn mực cơ bản khác, chi phối quan hệ quốc tế, thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng có trật tự, theo Tân Hoa Xã. Ghi nhận từ phía Việt Nam, Tuổi Trẻ cho biết ông Lâm và ông Tập trao đổi chân thành, thẳng thắn, nhất trí thực hiện tốt các nhận thức chung cấp cao đã đạt được, nỗ lực kiểm soát và giải quyết tốt hơn các bất đồng. Ông Lâm bắt đầu chuyến thăm 3 ngày ở Trung Quốc tại Quảng Châu, trong đó ông đến thăm một số địa điểm ở thành phố thuộc miền Nam Trung Quốc, gồm cả những nơi từng có dấu chân cách mạng của cố Chủ tịch Việt Nam Hồ Chí Minh, theo mạng lưới truyền hình Trung Quốc CGTN. Ghi nhận của CGTN cho biết rằng ông Lâm đến thăm nơi trước đây là trụ sở của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay. Theo trang mạng này, ông Hồ Chí Minh đến Quảng Châu từ Moscow và thành lập hội này vốn là tổ chức cách mạng đầu tiên của Việt Nam, dựa trên lý thuyết Marx Lenin. Khi gặp ông Lâm tại Bắc Kinh, ông Tập nhấn mạnh những năm tháng vẻ vang của ông Hồ tại Quảng Châu đã kết nên mối tình thắm thiết giữa hai nước, vừa là đồng chí vừa là anh em. Ông Lâm và ông Tập sau khi hội đàm đã chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Tờ Tiền Phong và các báo của Việt Nam cho biết 14 văn kiện hợp tác được ký kết, trong đó có quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng và nghiên cứu tính khả thi của dự án viện trợ kỹ thuật lập quy hoạch hai tuyến đường sắt Lạng Sơn, Hà Nội và Móng Cái, Hạ Long, Hà Nội. Việt Nam và Trung Quốc đã ký hàng chục văn kiện hợp tác trong chuyến thăm của ông Tập tới Hà Nội cuối năm ngoái. Trước chuyến thăm của ông Lâm, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn cho biết trong một tuyên bố rằng trọng tâm của chuyến thăm của ông Lâm là thực hiện các thỏa thuận đã ký kết và đạt được những kết quả hợp tác thực chất mới, đặc biệt trong các lĩnh vực cùng quan tâm như kết nối đường sắt. Việc nâng cấp tuyến đường sắt ở Việt Nam được kỳ vọng sẽ thúc đẩy thương mại và đầu tư vì ngày càng nhiều nhà sản xuất Trung Quốc chuyển một số hoạt động hướng đến xuất khẩu sang Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ. Theo Tuần Hoa Xã, ông Tập nói rằng Trung Quốc muốn mở rộng sự hợp tác giữa sáng kiến vành đai và con đường và chiến lược hai hành lang một vành đai kinh tế, đẩy nhanh kết nối cứng của cơ sở hạ tầng đường sắt, đường cao tốc và cảng, cũng như tăng cường kết nối mềm của hải quan thông minh và cùng với Việt Nam xây dựng chuỗi công nghiệp và cung ứng an toàn, ổn định. Các văn bản khác được ký kết hôm 19 tháng 8 bao gồm hợp tác giữa các ngân hàng trung ương, truyền thông, y tế và kiểm dịch đối với dừa tươi, cá sấu và sầu riêng đông lạnh. Hai nước sẽ ra tuyên bố chung về việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược, theo Tân Hoa Xã. Tuổi Trẻ cho biết ông Lâm mời ông Tập thăm lại Việt Nam và ông Tập đã nhận lời.
Giới hoạt động cho nhân quyền Việt Nam nhận định rằng bản án 5 năm tù mà chính quyền Hà Nội vừa tuyên đối với nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến tương đối nhẹ hơn so với những bản án cùng tội danh trước đây. Mặc dù vậy, vẫn chưa thể dự báo một dấu hiệu sáng hơn đối với phong trào tranh đấu trong nước. Hôm 15 tháng 8, một phiên tòa Hà Nội tuyên phạt ông Tuyến 5 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự, và ông cũng không phải chịu thêm hình phạt quản chế như thường thấy trong các vụ án về an ninh quốc gia. Dù ông Tuyến không nhận tội, giới hoạt động đưa ra quan sát với VOA. Với khung hình phạt của khoản 1 Điều 117, các bị cáo có thể bị tuyên phạt với mức án từ 5 năm đến 12 năm tù, và án quản chế lên đến 5 năm tù. Nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng, người từng bị tuyên 7 năm tù giam và 5 năm quản chế cũng với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước vào hồi năm 2018, nêu nhận định với VOA hôm 16 tháng 8. Ông nói:
tôi nhận thấy rằng mức án này so với những cái mức án khác thì rõ ràng mức án dành cho anh Nguyễn Chí Tuyến là một mức án nhẹ nhàng hơn. Mặc dù trước đây là anh Nguyễn Chí Tuyến đã có những chỉ trích nặng nề đích thân đến ông đương kim Tổng Bí thư Tô Lâm bây giờ. Tuy nhiên rằng là dưới thời ông Tô Lâm thì đây là lại là một bản án đầu tiên dưới thời ông Tô Lâm mà chúng ta vẫn quan sát được thấy rằng rõ ràng là một người không nhận tội. Tuy vậy chúng ta thấy rằng một mức án đối với anh là ở mức án 5 năm và không có quản chế. Đây là một bản án đầu tiên dưới thời ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư. Chúng cũng thấy rằng có một cái tín hiệu gì đó. Tín hiệu này là rõ ràng là nhẹ nhàng hơn so với những mức án nặng nề mà được đòi chính quyền Hà Nội dành cho những người hoạt động.
Ông Tô Lâm, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, được bầu làm Tổng Bí thư vào ngày 3 tháng 8 sau khi người tiền nhiệm Nguyễn Phú Trọng qua đời 2 tuần trước đó. Luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài ở Đức cũng đưa ra ý kiến rằng bản án của ông Tuyến chỉ bằng một nửa so với các bản án từ 7-8 đến 12 năm tù trước đây với cùng tội danh. Luật sư Đài cho biết:
khi mà so sánh bản án của anh Nguyễn Chí Tuyến cùng với những người hoạt động về nhân quyền hay là bất đồng chính kiến trước đây thì rõ ràng bản án nhẹ đi hơn rất là nhiều. Không biết rõ được là ý đồ của ông Tô Lâm như thế nào, nhưng mà cùng là một con người, nhưng mà giai đoạn khác nhau thì ông ý cư xử khác nhau trong cái vấn đề về liên quan đến nhân quyền. Đối với chế độ cộng sản ấy, thì cái việc mà tăng án nặng hay nhẹ đối với những nhà hoạt động đối lập ấy, thì nó phụ thuộc vào cái bối cảnh quốc tế và những cái thời điểm mà họ cần giảm nhẹ những áp lực từ quốc tế, hay họ muốn lấy lòng cộng đồng quốc tế thì họ sẽ giảm nhẹ về vấn đề nhân quyền.
VOA đã liên lạc với Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội và Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị họ đưa ra ý kiến về việc liệu có sự chỉ đạo từ cấp lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam đến phiên tòa xét xử ông Tuyến hôm 15 tháng 8 hay không, nhưng chưa được phản hồi. Trong nhiều năm qua, chính phủ các nước phương Tây đã chỉ ra một mức độ ít độc lập của tòa án cũng như hệ thống tư pháp Việt Nam nói chung. Luật pháp Việt Nam quy định tính độc lập của ngành tư pháp, song hệ thống tư pháp dễ chịu sự ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo cáo Nhân quyền 2023 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhận định về mức độ xét xử công khai và công bằng tại Việt Nam. Ngoài ra, chính quyền Mỹ còn cho rằng sự kém hiệu quả của hệ thống tư pháp đã làm tổn hại nghiêm trọng đến tính độc lập của hệ thống tư pháp của đất nước do Đảng Cộng sản cai trị. Điều 103 của Hiến pháp Việt Nam năm 2013 quy định thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, nghiêm cấm các cơ quan tổ chức cá nhân can thiệp vào việc xét xử của thẩm phán và hội thẩm. Sau khi ông Tuyến bị bắt vào hồi tháng 2 năm nay, các tổ chức nhân quyền quốc tế như Theo dõi Nhân quyền, Ủy ban Bảo vệ Ký giả kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông và kêu gọi thả ông ngay lập tức. Sau phiên tòa hôm 15 tháng 8, Phái đoàn Liên hiệp châu Âu ở Việt Nam và Ủy ban Bảo vệ Ký giả lên tiếng chỉ trích chính quyền Việt Nam vì đã kết tội nhà hoạt động blogger Nguyễn Chí Tuyến và kêu gọi chính quyền trả tự do cho ông. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 16 tháng 8, Phái đoàn của Liên minh châu Âu tại Việt Nam nói rằng ông Tuyến là một nhà hoạt động nhân quyền, người đã bình luận một cách ôn hòa trên mạng xã hội về các vấn đề xã hội và chính trị. Theo quan sát của VOA, một ngày sau khi hãng tin Reuters đưa tin về phiên xử ông Tuyến, các trang tin của nhà nước Việt Nam vẫn không đưa tin về phiên tòa của ông. Phái đoàn Liên minh châu Âu cho biết trong tuyên bố ngày 16 tháng 8 rằng một lần nữa họ rất lấy làm tiếc vì các yêu cầu tham dự của họ và của các phái đoàn ngoại giao khác tại phiên tòa xét xử ông Tuyến đã bị chính quyền Việt Nam từ chối. The Voice of America,
VOA. Cổ phiếu của hãng xe hơi Việt Nam VinFast do tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập đã trải qua một năm giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq ở Mỹ với những thăng trầm lớn khi đi từ mức giá chào sàn là 22 đô la vọt lên mức giá kỷ lục 93 đô la không lâu sau, rồi từ đó chủ yếu đi xuống để đến mức giá chưa đến 4 đô la hiện nay. Kết thúc phiên giao dịch hôm 16 tháng 8 năm 2024, giá một cổ phiếu có mã VFS của VinFast là 3,80 đô la, chỉ bằng 17% của mức giá 22 đô la khi VinFast lên sàn hôm 15 tháng 8 năm 2023. Nếu so với mức đỉnh lập được trong phiên giao dịch hôm 28 tháng 8 năm 2023 là 93 đô la, cổ phiếu VinFast đã sụt giảm tới gần 96%, nhưng mức giá hiện nay được xem là vẫn khá hơn nhiều so với điểm đáy mà VFS đã từng rơi xuống, chỉ là 2,25 đô la trong phiên giao dịch hôm 22 tháng 4 cách đây gần 4 tháng. Ít ngày trước thời điểm đó, một số cơ quan báo chí của Mỹ đưa tin rằng việc xây nhà máy của VinFast ở bang North Carolina bị đình trệ và hãng tính chuyện thu nhỏ quy mô. Trong khi Reuters có phóng sự dài nêu lên những khó khăn của hãng về tiêu thụ xe cũng như những quan ngại của giới đầu tư về hoạt động kinh doanh của hãng. Chỉ một ngày trước khi VFS rớt giá kỷ lục, trang truyền thông Hunter Brook đăng phóng sự chi tiết sau nhiều tháng điều tra và dẫn các thông tin mà VinFast nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ cho thấy hơn 70% trong số gần 35.000 xe mà VinFast đã giao trong năm 2023 thực ra là giao cho các công ty cũng thuộc sở hữu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Có rất ít người mua ô tô điện của hãng ở trong nước hoặc ở nước ngoài, trang truyền thông Hunter Brook viết hôm 21 tháng 4 năm 2024. Hầu hết xe VinFast được bán cho hãng taxi và hãng bất động sản đều thuộc sở hữu của tập đoàn mẹ là Vingroup hoặc của vị tổng giám đốc điều hành, vẫn trang này nhấn mạnh. Kể từ mức giá thấp nhất nêu trên đến ngày 20 tháng 5 năm 2024, giá VFS phục hồi khi tăng gần gấp 3 đạt 6,42 đô la trong phiên giao dịch ngày hôm đó. Diễn biến này trùng với thời điểm VinFast bắt đầu nhận tiền đặt cọc của những người có ý định mua loại xe VF3 mới nhỏ gọn và có giá phải chăng, mà nhiều nhà quan sát cho rằng sẽ trở nên phổ biến tràn ngập các con đường ở Việt Nam, giúp VinFast tăng mạnh doanh số bán hàng. Mặc dù vậy, gần 3 tháng trôi qua, giá VFS chủ yếu theo xu hướng giảm xuống và đến nay đã mất đi khoảng 40% giá trị. Đó là khoảng thời gian đã xuất hiện những thông tin không thuận lợi cho VinFast, bao gồm việc Cơ quan An toàn Giao thông Xa lộ Quốc gia Mỹ NHTSA công bố là họ khởi sự điều tra một vụ tai nạn trên xe VinFast ở California hồi tháng 4, làm 4 người trong một gia đình thiệt mạng. Hãng bị khiếu nại ở Mỹ về xe VF8 và bị kiện về việc chưa trả tiền thuê mặt bằng. VinFast đã trả lời VOA qua email khi đó rằng NHTSA không điều tra VinFast và khiếu nại về việc hãng chưa trả tiền thuê mặt bằng là không đúng. Ngược lại, hãng có đủ cơ sở để chứng minh là đã thanh toán đầy đủ đến hết tháng 3 năm 2024. Đến tháng 7 vừa qua, VinFast chính thức xác nhận rằng họ đã hoãn kế hoạch mở nhà máy trị giá 4 tỷ đô la ở bang North Carolina, Mỹ cho đến năm 2028 và đưa ra dự báo mới về con số xe giao trong năm nay sẽ giảm 20.000 chiếc trong bối cảnh thị trường ô tô điện EV toàn cầu có nhiều điều bất định. VinFast nói hôm 13 tháng 7 rằng họ sẽ giao 80.000 xe trong năm nay, giảm xuống từ kế hoạch ban đầu là 100.000 chiếc. Trong một tuyên bố với báo chí, VinFast nêu quan điểm, tuy kết quả kinh doanh quý 2 rất đáng khích lệ, song những khó khăn kinh tế đang diễn ra và những điều bất định ở các nền kinh tế vĩ mô khác cũng như bối cảnh EV toàn cầu đòi hỏi phải có cái nhìn về phía trước thận trọng hơn trong thời gian còn lại của năm. VinFast vẫn chưa hề có lãi và đã lỗ ròng lần lượt là 618 triệu đô la và 730 triệu đô la trong quý 1 và quý 2 năm 2024. Năm 2023 và 2022, hãng đã bị lỗ ròng lần lượt là 2,39 tỷ đô la và 2,1 tỷ đô la. Trước đó, hãng lỗ hơn 1,3 tỷ đô la vào năm 2021 và gần 800 triệu đô la vào năm 2020. Tính từ khi hãng được thành lập hồi tháng 6 năm 2017 đến hết năm 2023, lỗ lũy kế lên đến hơn 7,7 tỷ đô la. Về nợ nần, hãng cho biết trong báo cáo tài chính gửi tới cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Mỹ rằng hãng nợ ngắn hạn đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 là hơn 5,8 tỷ đô la, tăng gần 110% so với năm 2022. Nợ dài hạn là hơn 2,4 tỷ đô la, giảm khoảng 30% so với năm trước. Cộng gộp lại, cả nợ ngắn hạn lẫn nợ dài hạn của hãng lên đến hơn 8,2 tỷ đô la trong toàn bộ năm ngoái, tăng hơn 30% so với năm kia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.